Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 25 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội 13 của Đảng được tổ chức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội.
Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền sôi nổi các hoạt động xuân ấm áp, Tết yêu thương.
Trong giai đoạn 2015-2020, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có những cải thiện vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Tham dự đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với đại hội 12, đông nhất trong 13 kỳ đại hội Đảng toàn quốc. Theo chương trình đại hội, trong sáng 25 tháng 1, đoàn đại biểu dự đại hội Đảng lần thứ 13 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm Canh hùng Liệt sĩ. Tiếp đó, đại hội tiến hành phiên họp chủ bị tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội để hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn ra long trọng vào sáng 26 tháng 1. Đại hội 13 được tổ chức vào thời điểm toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các báo cáo, gồm báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm, tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021-2030, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2025. Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Dự thảo văn kiện đề ra các mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Báo cáo chính trị lần này có chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Trong 1.587 đại biểu dự đại hội 13, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%, đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%, đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%, đại biểu là anh hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%, đại biểu là nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%, đại biểu là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú chiếm tỷ lệ 0,95%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%, tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%, thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%, đại học chiếm tỷ lệ 32,77%. Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân cao cấp, chiếm tỷ lệ 99,49%, trung cấp chiếm tỷ lệ 0,38%, sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%. Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.
Đảng ủy Phường Trương Vương tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác quốc phòng địa phương năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động các phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Năm 2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và sự đồng thuận của nhân dân, Phường Trương Vương đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 165 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước trên 11,8 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, trên 1.800 gia đình đạt gia đình văn hóa, bằng 99,3%, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 210 gia đình được tặng giấy khen đã có thành tích 3 năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa 2018-2020. Năm 2020, toàn phường còn 3 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo bằng 0,16%. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho chính quần chúng ưu tú đạt 180% chỉ tiêu kế hoạch, xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 7 đảng viên dự bị, v.v. Tại hội nghị, đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường đã được nhận kỷ niệm chương của Bộ Công an vì có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 20 đảng viên được nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2015-2019. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen cho một tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo, tặng giấy khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016-2020. Đảng bộ phường đã tặng giấy khen cho 15 chi bộ hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99 cá nhân hoàn thành xuất sắc năm 2020.
Chiều 22 tháng 1, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên, phong trào doanh nghiệp trẻ của tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong tỉnh đã bám sát chương trình, chủ đề công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các phong trào hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tổ chức thành viên, hội viên, thanh niên tham gia. Trong năm, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề cho trên 15.500 hội viên, thanh niên, tổ chức 32 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 2.800 thanh niên nông thôn, hỗ trợ 2 mô hình thanh niên khởi nghiệp, triển khai công trình ngôi nhà từ thiện và ngôi nhà kế hoạch nhỏ đến 178 xã phường thị trấn, các trường học trên địa bàn tỉnh. Về phong trào doanh nghiệp trẻ, trong năm vừa qua, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế. Cụ thể, hội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, hỗ trợ hội viên quảng bá thương hiệu, kết nối giữa các thành viên để hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hội cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Năm 2021, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cơ bản, như 100% hội cấp xã, huyện có công trình phần việc thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Hội cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp cho thanh niên và 1 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên, giới thiệu việc làm cho 4.000 thanh niên. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tiếp nhận trên 970 triệu đồng ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo từ các đơn vị, tặng bằng khen cho 16 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020.
Ngày 22 tháng 1, tại Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Hội đồng xử lý tiêu hủy tài sản là tăng vật tịch thu do vi phạm hành chính đã tổ chức họp và xử lý tiêu hủy đối với những tài sản là tăng vật do vi phạm hành chính. Tham gia hội đồng có đại diện các cơ quan, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Công an tỉnh, Sở Tài chính và Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Các tài sản là tăng vật do vi phạm hành chính đã được phê duyệt hình thức xử lý tại quyết định số 92 ngày 12 tháng 8 năm 2020, số 147 ngày 13 tháng 11 năm 2020, số 38 ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh và quyết định số 263 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính Thái Nguyên. Tổng giá trị tài sản tiêu hủy theo 4 quyết định nêu trên trị giá gần 2,5 tỷ đồng, bao gồm các loại hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo, rượu bia, xe đạp điện, đồ chơi trẻ em, pháo. Các hình thức tiêu hủy được thực hiện gồm: đối với nhóm mỹ phẩm, thực phẩm đóng gói, thực phẩm chức năng, tiến hành cắt bỏ bao bì, mở nắp hộp. Đối với nhóm quần áo, giày dép, khẩu trang, đồ chơi trẻ em, sạc điện thoại, tiến hành cắt, nghiền ép. Đối với xe đạp điện, tiến hành đập bẹp nhằm loại bỏ hết giá trị sử dụng. Toàn bộ tài sản sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng sẽ được vận chuyển vào bãi rác đá mài để xử lý theo quy định. Đây là đợt tiêu hủy lớn, trong đó có nhiều hàng hóa vi phạm từ năm 2018.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng 24 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành và bàn giao khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời tại nhà văn hóa tổ 7 của phường. Hạng mục công trình gồm 5 thiết bị tập thể dục liên hoàn như dụng cụ lắc eo đôi, đi bộ trên không đôi, dụng cụ massage toàn thân, đạp xe kết hợp quay tay, dụng cụ tập toàn thân. Tổng giá trị công trình là 45 triệu đồng, trong đó kinh phí từ nguồn xã hội hóa của toàn thể hội viên phụ nữ phường là 27,5 triệu đồng. Hội viên và nhân dân tổ dân phố số 7 là 17,5 triệu đồng. Sau gần một tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho tổ dân phố 7 quản lý, sử dụng. Được biết đây là công trình khu tập thể dục liên hoàn ngoài trời đầu tiên của cấp hội phụ nữ ở cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau khi đưa vào sử dụng, đã góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Cũng trong sáng ngày 24 tháng 1, cụm thi đua của Đoàn Thanh niên Công an huyện, thành phố, thị xã trực thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khánh thành và bàn giao khu tập thể dục liên hoàn công cộng cho Đoàn Thanh niên xã Hướng Thượng quản lý bảo vệ. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Công trình có 6 thiết bị tập thể dục liên hoàn bao gồm xà kép, xe đạp, xà đơn hai bậc, xoay eo, tập bụng, tập chân, giá trị công trình 20 triệu đồng. Kinh phí xây dựng được Đoàn Thanh niên Công an huyện, thành phố, thị xã đóng góp mỗi đơn vị 2 triệu đồng. Riêng Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên, đơn vị cụm trưởng đóng góp 4 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa, góp phần vào phát triển phong trào rèn luyện sức khỏe cho nhân dân xã Hướng Thượng. Công trình khu tập thể dục liên hoàn được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng thể hiện vai trò trách nhiệm của Đoàn Thanh niên lực lượng Công an tỉnh trong việc đồng hành với nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe thể chất, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Tân Sửu năm 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ngày 23 tháng 1, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức chuỗi hoạt động Xuân ấm áp, Tết yêu thương.
Chuỗi hoạt động được diễn ra như một ngày hội tràn ngập không khí mùa xuân với các nội dung bao gồm phát động ủng hộ Xuân ấm áp, Tết yêu thương, thi chung kết, giai điệu tuổi hồng và hội chợ xuân. Ở mỗi hoạt động, nhà trường đều lựa chọn những nội dung mang đậm không khí của ngày xuân. Đặc biệt, hoạt động hội chợ xuân là hoạt động thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên, các bậc phụ huynh tham gia. Trong hội chợ xuân với sự tham gia của 35 gian hàng đã tạo nên một không khí sôi nổi nhộn nhịp. Ngoài giới thiệu những món ăn truyền thống, những món ăn vặt được giới trẻ yêu thích, còn có hoạt động gói bánh chưng ngày Tết với sự tham gia của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Xen kẽ với hoạt động hội chợ xuân là những ca khúc ngợi ca đất nước, mùa xuân, Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại được các đoàn viên thanh niên của nhà trường tham gia biểu diễn tại chương trình chung kết giai điệu tuổi hồng như càng làm cho không khí mùa xuân tràn ngập. Tham gia chương trình, em Đỗ Thị Trang, học sinh lớp 11A7 và Trần Duy Minh, học sinh lớp 12A9 cho biết.
Nhà trường đã quan tâm đến học sinh rất là nhiều, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho tất cả các bạn học sinh cùng có thể tham gia. Sau một quãng thời gian học kỳ 1 rất là căng thẳng thì bọn em có không gian để thoải mái hơn, xả stress, cảm thấy rất là vui và hứng khởi khi có thể tham gia hội chợ được giao lưu, được bán hàng cùng với lại tất cả các chi đoàn khác. Cảm thấy rất là vui ạ và rất là phấn khởi khi trường có thể tổ chức như vậy ạ.
Em thấy trường mình mở ra những hoạt động như này là giúp cho học sinh tăng tính đoàn kết tập thể ạ và giúp cho chúng ta học hỏi được nhiều thứ ạ. Em cũng mong trường sẽ tổ chức cho chúng em nhiều những cái hoạt động như này để bọn em có thể trau dồi những cái kiến thức thêm cho đời sống của chúng ta sau này ạ.
Đây là một trong những hoạt động được trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên tổ chức trong thời gian qua nhằm gắn các hoạt động ngoại khóa này với các nội dung của bài học chính khóa trên lớp, đồng thời tạo cho các em các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống cũng như góp phần giáo dục truyền thống quê hương đất nước, giữ gìn nét đẹp truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, thời gian qua, đoàn trường cũng đã tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa, trong đó nổi bật là các hoạt động quyên góp, ủng hộ và gây quỹ khuyến học, khuyến tài từ chính các hoạt động thi đua và phong trào ngoại khóa đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình chính sách, người có công có điều kiện học tập tốt hơn. Nói về việc tổ chức các hoạt động trên, thầy giáo Phan Văn Hào, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Hoạt động hội chợ xuân chung kết giai điệu tuổi hồng của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tổ chức vào thời điểm này, nó cũng là một cái hoạt động thường xuyên, hàng năm đều được tổ chức, nhưng mỗi năm mang một tên gọi nhằm giáo dục cho các toàn thể các em học sinh trong nhà trường một cái mùa xuân yêu thương, một cái mùa xuân gắn kết mọi người. Sau một cái học kỳ mà phấn đấu học tập rèn luyện thì nhà trường cũng xác định là có một thời gian đẹp để cho học sinh vui chơi, xả stress, và cái hoạt động này cũng là một hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Thay vì tổ chức những cái đoàn đi du lịch, đi xa thì đây là một cái hoạt động mà rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh rất là tốt, mang lại hiệu quả cao cho nhà trường và cho học sinh và cho phụ huynh học sinh.
Chuỗi hoạt động Xuân ấm áp, Tết yêu thương của nhà trường khép lại với nhiều niềm vui. Đặc biệt, thông qua các hoạt động ủng hộ, quyên góp tại chương trình, đoàn trường đã thu được trên 32 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được ban giám hiệu nhà trường và đoàn trường trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường và dành tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn các phường xã Thịnh Đán, Tân Cương, Phúc Xuân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua chương trình này cũng là dịp giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn, đồng thời giáo dục cho các em học sinh truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Cải cách hành chính. Quý vị và các bạn thân mến, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ngành cùng sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được các bộ ngành trung ương đánh giá có những cải thiện vượt bậc về chỉ số cải cách hành chính, góp phần tạo nội lực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tạo đột phá trong cải cách hành chính.
Với quyết tâm thay đổi trong công tác quản lý, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ của cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh, thời gian qua công tác cải cách hành chính đã trở thành vấn đề nóng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời xây dựng, ban hành đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động này, tổng nguồn kinh phí đã chi cho công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 là trên 300 tỷ đồng. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, triển khai thực hiện chỉ số đánh giá cải cách hành chính các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Bình quân mỗi năm, Ủy ban Nhân dân kiểm tra 20 đơn vị địa phương về thực hiện công tác cải cách hành chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành địa phương trong tỉnh tập trung xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách pháp luật. Trong nhiệm kỳ, các cấp trong tỉnh đã rà soát được 7.043 văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị xử lý 566 văn bản. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thay đổi diện mạo nền hành chính. Nhất là việc khai thác sử dụng các phần mềm quản lý văn bản đi, đến qua hệ thống văn bản điện tử của tỉnh có hiệu quả rất rõ rệt. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, từ đó chỉ đạo các cấp ngành trong tỉnh tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Đến nay, tỉnh đã cung cấp được trên 570 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có nền nếp, chất lượng trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ, cơ quan hành chính các cấp của tỉnh đã tiếp nhận giải quyết đúng hạn trên 7,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan đơn vị trong tỉnh có hiệu quả tác động mạnh mẽ trong triển khai thực hiện cải cách hành chính. Trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ công chức làm cải cách hành chính tại các đơn vị địa phương được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian đi lại cho tổ chức và cá nhân, từng bước tạo sự hài lòng của người dân. Với nỗ lực đó nên chỉ số cải cách hành chính tỉnh tiếp tục được cải thiện về thứ hạng, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đạt mức cao. Bộ máy các cơ quan đơn vị trong tỉnh được hoàn thiện, sắp xếp ngày càng tinh gọn, tránh chồng chéo, thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh không ngừng đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ quan đơn vị trong tỉnh có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi công và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Có thể nói, các nhiệm vụ lớn trong công tác cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2015-2020 đều đã đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở mức độ cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18-21 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng nổ khi sử dụng bếp ga du lịch.
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ do sử dụng bếp ga du lịch, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân xảy ra cháy nổ bếp ga du lịch là do một số người sang nạp, kinh doanh bình ga du lịch trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và nhiều người sử dụng thiếu kiến thức về phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng nổ trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bếp ga du lịch cần thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy, phòng nổ sau đây.
1. Đối với người sử dụng, nghiên cứu, nắm vững và thực hiện đúng quy trình sử dụng bếp ga du lịch, chấp hành nghiêm những quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Trang bị những bếp ga đảm bảo chất lượng, biết rõ nguồn gốc xuất xứ và có dán tem lưu hành của cơ quan chức năng. Đặt bếp ga ở những nơi thoáng mát, khô ráo, xa các vật dễ cháy và tránh được sự tác động của các ngoại lực xung quanh. Khi trực tiếp sử dụng bếp ga du lịch ở trên bàn ăn, phải lưu ý xoay bếp sao cho van của bình ga hướng về phía không có người ngồi. Không thay bình ga tại bàn mà phải chuyển bếp ra xa nơi có người. Chỉ sử dụng bình ga du lịch mới sản xuất và mới nạp lần đầu, không sử dụng những bình đã nạp lại. Không sử dụng bình ga du lịch ở trong nhà, không để bình ga khu vực bếp và những nơi có môi trường nhiệt độ cao. Khi phát hiện thấy bình mua ở cửa hàng là bình nạp lại không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ và học tập để sử dụng thành thạo các phương tiện đó. Khi xảy ra cháy nổ, phải báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số máy 114 hoặc công an nơi gần nhất, đồng thời phải sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.
2. Đối với người kinh doanh, phải nắm vững quy trình sử dụng bếp ga, phải được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn cho khách hàng. Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định. Tuyệt đối không được kinh doanh bình ga du lịch không đảm bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không được sang nạp bình ga trái phép. Khi phát hiện bình ga, bếp ga không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. 3. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở sản xuất. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, song song với việc chấp hành nghiêm ngặt quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, các cơ sở sản xuất cần thực hiện những biện pháp sau đây.
1. Niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy nổ.
2. Thực hiện các biện pháp, giải pháp kỹ thuật để khống chế và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn sinh lửa, sinh nhiệt.
3. Sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhất là các chất đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ như xăng dầu, khí cháy, chỉ đủ cho từng ca sản xuất và thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hàng hóa sản xuất ra được chuyển đi ngay, không lưu giữ tại nơi sản xuất.
4. Hàng hóa trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.
5. Lắp đặt thiết bị bảo vệ automat cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn. Tách riêng biệt các nguồn điện, chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt.
6. Lắp đặt hệ thống chống sét, chống rò điện phù hợp với từng loại công trình, có giải pháp chống tĩnh điện đối với những dây chuyền sản xuất, thiết bị phát sinh tĩnh điện.
7. Không lập bàn thờ để thờ cúng và đun nấu trong khu vực sản xuất, văn phòng làm việc.
8. Không sử dụng vật liệu là chất cháy để làm mái, trần, vách ngăn.
9. Xây tường ngăn cháy giữa các bộ phận sản xuất có diện tích lớn theo quy định. Cửa đi qua tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định.
10. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn chung cho cả công trình, cho từng khu vực, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn.
11. Có hệ thống thông gió, chống tụ khói, chống tác động của nhiệt trên lối thoát nạn, phòng lánh nạn tạm thời, không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn.
12. Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Ở mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ hoặc người tham gia đội phòng cháy chữa cháy. Mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở phải được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
13. Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy nổ của cơ sở.
14. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người trong tình huống phức tạp nhất.
15. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất. Báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc công an nơi gần nhất, đồng thời tìm mọi cách để dập cháy và tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.